Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảng viên làm cùng tôi cho
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, cuối tuần lễ vừa qua, Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tổ chức khóa tu học Phật Pháp trong 2 ngày 25 và 26 tháng 4. Các vị giáo thọ gồm có Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Pháp Sư Thích Giác Đức, Thượng Thọ Thích Viên Lý, Cư sĩ Võ Văn Ái và Nữ sĩ Ý Lan. 200 học viên đến từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã về tham dự khóa học. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe bài giảng của cư sĩ Võ Văn Ái về vai trò người cư sĩ và ngũ giới trong quá trình đóng góp của người Phật tử Việt Nam từ những thế kỷ đầu tái lịch tại Giáo Châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đây trong cái căn phòng này tôi muốn nói tới cái phạm vi của người cư sĩ Phật giáo. Tôi chỉ hạn chế nói một cái việc rất là bình thường mà tất cả quý vị đây ai cũng biết, nhưng mà khai triển cái sự mình biết đó đi tới cái việc giải trừ phúc nạn và pháp nạn như thế nào, đó là cái vấn đề quyết định của mỗi người cư sĩ Phật giáo trong căn phòng này cũng như tất cả những người cư sĩ Phật giáo trong và ngoài nước. Thì để nói tới cái quan niệm của người cư sĩ tham gia vào cái việc cứu khổ, nói chung là cái bởi vì giáo lý của Đức Phật chúng ta biết là một cái giáo lý cứu khổ, không tin vào những vấn đề thần quyền mà từ mỗi người như Đức Phật nói phải thắp đuốc lên mà đi. Thì tôi xin trình bày một cái bộ kinh Việt Nam sớm nhất ra đời tại Giao Châu. Giao Châu tức là Việt Nam của chúng ta ngày xưa đó. Đó là cái bộ kinh có tên là Lục Đồ Tập Kinh vào thế kỷ thứ 3. Thì đây ta có thể nói rằng cái bộ kinh này là một bộ kinh thuần túy Việt Nam, bởi vì có người, có một số học giả thì nghĩ như là cái bộ kinh đó là của Trung Quốc hay là của Ấn Độ, là bởi vì cái thời ở Giao Châu những thế kỷ đầu đó là có những sự hiện diện của các nhà sư từ Thiêm Trúc, tức là từ Ấn Độ qua ở trên Giao Châu, bởi vì có một số các nhà sư trước khi đi vào Trung Quốc đó, thì họ ghé lại Giao Châu họ ở, rồi từ Giao Châu họ đi lên Trung Quốc. Thành ra đây là một cái cuộc tranh luận từ lâu đặt ra câu hỏi là Đạo Phật du nhập vào Việt Nam trước hay là vào Trung Quốc trước. Ngay cái bộ kinh thì cũng có một số học giả người Nhật hay là Tây Phương thì nói đây là cái bộ kinh của Trung Quốc, là bởi vì cái bộ kinh này được dịch ra tiếng Trung Quốc vào năm 245. Thời đó là ông Tôn Quyền thuộc về nước Ngô ở bên Tàu có mời ngài Khang Tăng Hội sang xuất pháp, bởi vì ngài Khang Tăng Hội ở Giao Châu ở Việt Nam, thì mời ngài Khang Tăng Hội sang Trung Quốc để giảng kinh. Thì ngài có dịch cái bộ Lục Đồ Tập Kinh. Thành có một số học giả nghĩ rằng Lục Đồ Tập Kinh là một cái bộ kinh của Trung Quốc, nhưng mà gần đây những nhà học giả quốc tế cũng như những học giả của Việt Nam thì biết được đó là một cái bộ kinh tiếng Việt được dịch sang tiếng Trung Quốc. Mà vì sao dám nói như vậy là bởi vì khi đọc cái bộ kinh đó thì thấy có những cái dấu vết về lịch sử, về cái tập tục mà nó thuần túy của Việt Nam. Thành đó là bây giờ ta biết được Lục Đồ Tập Kinh là một bộ kinh của Việt Nam. Thì bây giờ ta thử xem cái người cư sĩ Phật giáo ở trong cái bộ lục độ tập kinh đó nó như thế nào trong cái việc đóng góp. Bởi vì quý vị nếu đọc lịch sử Việt Nam thì cũng đã biết ngay từ thời Hai Bà Trưng là cái cuộc kháng chiến đầu tiên chống lại Bắc Phương do hai người phụ nữ. Thì trong những cái người đến tham gia vào phong trào kháng chiến của Hai Bà Trưng đã có những Phật tử, ví dụ như là có sư bà Thiều Hoa. Ngay từ năm 36, sư bà Thiều Hoa đã mồ 500 quân đến hợp chiến với Hai Bà Trưng. Rồi sau này khi bị Mã Viện đánh tan, cái cuộc kháng chiến đầu tiên của dân tộc đó, thì một số các vị sư nữ đã trở về trong những cái ngôi chùa. Như vậy chúng ta thấy ít nhất là cái dấu vết của đạo Phật đã có mặt, đã hình thành như những chùa viện sinh hoạt như tăng ni Phật tử cư sĩ từ năm 40-36, tức là từ đầu thế kỷ. Mà chúng ta cũng còn biết rằng có những cái dấu vết của một phái đoàn của A Dục Vương gửi sang ba nước Đông Dương để truyền pháp, và đã có những dấu vết ở gần cái vùng Hải Phòng. Thành như vậy, nếu quả thực cái điều đó mà sau này người ta tìm được qua những cái việc khai quật, thì như vậy đạo Phật đã có mặt từ thế kỷ thứ 3, thứ 2 trước Công Nguyên. Thành như vậy đạo Phật đã vào Việt Nam rất là sớm. Thì thông qua cái bộ lục độ tập kinh đó, chúng ta thấy rằng cái giáo lý của Đại Thừa đã có mặt tại Việt Nam. Bởi vì trong những cái lục độ tập kinh là một cái tập kinh có 91 truyện, thì khi chúng ta đọc những cái truyện đó thì chúng ta thấy có cái dấu vết của cái tư tưởng Đại Thừa giáo. Như ví dụ kinh Duy Ma Cật, Đức Phật A Di Đà đã hiện diện trong lục độ tập kinh. Thành như vậy chúng ta thấy rằng cái Đại Thừa giáo đã du nhập vào Việt Nam trước tiên, cũng như ở Campuchia. Khi mà bây giờ thì đạo Phật thuộc về Nguyên Thủy, nhưng mà khi đạo Phật du nhập vào Campuchia là Đại Thừa giáo. Bởi vì những cái đế thiên đế thích, quý vị thấy những cái bộ mặt Đức Phật rất lớn, tức là đức bộ mặt của Ngài Quan Thế Âm. Nhưng mà sau này thì từ Đại Thừa mà chuyển sang Nguyên Thủy. Nhưng mà tại Việt Nam thì Đại Thừa giáo phát triển từ những cái giai đoạn đầu tiên trong lịch sử của mình. Thì cái ý niệm chính, cái quan điểm chính ở trong lục độ tập kinh đó là quan điểm của Đại Thừa, nghĩa là Phật giáo bất ly thế gian giác. Chúng ta không thể nào giác ngộ được nếu rời khỏi cái thế gian này. Mà thế gian này là cái cõi sa bà, cõi đau khổ, và cái sự có mặt, sự hiện diện của người Phật tử là để cứu khổ cho chúng sinh. Đó là cái giáo lý đề nhất quan trọng của bất cứ người Phật tử nào. Thì cái tư tưởng mà Phật giáo bất ly thế gian giác là một tư tưởng rất là mới. Bởi vì nếu không thì có nhiều người cứ nghĩ rằng tu hành là mình quay lưng với cuộc đời, mình ngồi mình tụng niệm, mình ngồi thiền để mình có thể là khi mà mất đi mình có thể trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái chuyện đời thì mình xem đó là cái chuyện thế sự, không phải là cái chuyện mà mình chăm lo vào làm gì. Thì đó là một cái quan niệm có thể nói rất sai lầm khi chúng ta đọc những bộ kinh lớn của Đại Thừa giáo, như ví dụ kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa cho chúng ta thấy những hình ảnh của những người xông vào đời để mà cứu đời, là đó là những cái hình ảnh của Bồ Tát, như Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta người Việt Nam có hai cái danh từ mà thường đọc ra rất nhiều, gặp nhau thì chúng ta gọi là A Di Đà Phật, hoặc là khi chúng ta bị đau khổ, bị nguy nan thì chúng ta đều niệm Ngài Quán Thế Âm. Quán Thế Âm tức là một vị Bồ Tát lắng nghe cái tiếng khổ của thế gian hiện diện tới trong 30 hình thái khác nhau. Nếu người cư sĩ bị đau khổ kêu gọi Đức Quán Thế Âm thì Ngài hiện ra trong hình ảnh một cư sĩ để cứu đời. Nếu đó là một vị tướng, nếu đó là một vị Bà La Môn, tất cả những cái hình thái của xã hội, bất cứ ai, bất cứ giai cấp nào kêu gọi đến Ngài thì Ngài hiện ra, không phải hiện ra như một thiên thần, hiện ra như một thượng đế để cứu đâu, mà hiện ra trong cái tư thế của con người đang đau khổ để cứu cái người khổ đau đó. Hay là hình ảnh Đức Địa Tạng. Thì Đức Địa Tạng là cái vị Bồ Tát đưa vào trong địa ngục, và Ngài phát một lời thề rằng bao lâu còn một chúng sanh trong địa ngục thì tôi thề chưa thành Phật. Đó là một cái tư tưởng rất là lớn. Đã có thể thành Phật nhưng mà muốn ở lại nơi trần gian này để cứu khổ, và là cứu khổ trong địa ngục. Đó là hình ảnh của Bồ Tát. Mà bây giờ chúng ta, những vị đã từng sống trong bao nhiêu năm chiến tranh ở Việt Nam, sống trong những cái năm bị chế độ cộng sản đày đọa dưới cái thể chế gọi là trại cải tạo, kinh tế mới, thì quả thực đó là những cái hình ảnh địa ngục, chứ không phải là hình ảnh của trần gian đâu. Thành trong cái hình tượng địa ngục của thế gian đó, nó cần sự có mặt của các vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát là những cái người dấn thân để cứu khổ ở nơi cái trần gian này. Thì đó là cái tư tưởng của Đại Thừa. Và trong cái lịch sử của Việt Nam thì chúng ta đã thấy cái tư tưởng rằng tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Nghĩa là bất cứ một cái gì nó làm cho con người khổ đau, con người bị nô lệ, con người bị áp bức, thì người Phật tử đem cái giáo lý đạo Phật tới để giải thoát cho tất cả những cái người bị đau khổ, bị áp bức đó. Thành như vậy có nghĩa rằng tất cả các pháp đều là Phật Pháp, chứ không phải chỉ là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền mới là Phật Pháp. Tất cả cái gì mà liên quan tới sự cứu khổ cho quần sinh, tất cả các đó đều là Phật Pháp. Và trong cái lịch sử của đất nước chúng ta thì chúng ta biết hai cái triều đại huy hoàng nhất là cái thời triều đại Lý và Trần. Chúng ta thấy có những cái cư sĩ mà đồng thời cũng là vua, như ví dụ là vua Lý Thái Tông. Những cái vị đó là họ sống trong cái hình ảnh cư sĩ, nhưng mà cái đời sống tâm linh, đời sống đạo đức thì là những cái vị, và sau này khi mà họ lớn tuổi thì cũng đi vào chùa để tu hành như là một vị sư. Nhưng mà cái hình ảnh của người cư sĩ trong lịch sử Việt Nam rất là sáng chói. Và khi tôi muốn nói tới cái sự có mặt của hình ảnh sáng chói của những cư sĩ, không có nghĩa là đề cao cái việc cư sĩ đâu, nhưng mà để nói rằng cứu đời hiển nhiên là trước nhất là cái hùng lực của Đức Phật, chư Bồ Tát và chư Tăng Ni. Nhưng mà người cư sĩ Việt Nam cũng đóng cái vai trò cứu khổ, vừa cứu khổ cho dân tộc, vừa cứu khổ cho quần sinh, nó rất là lớn lao. Thì cái hình ảnh của cư sĩ xuất hiện rất vĩ đại là qua cái hình ảnh của vị cư sĩ Lý Thái Tông đã dựng nên những cái phái thiền tại Việt Nam. Và sau Lý Thái Tông thì còn Lý Thanh Tông, là hai vị đã hình thành cái phái thiền rất đặc biệt của Việt Nam mà quý vị chắc chắn đã biết rồi, tức là dòng thiền Thảo Đường. Dòng thiền Thảo Đường thì quý vị biết là nó đến từ đâu? Nó đến từ trong một cái cuộc chiến tranh đối với Chiêm Thành, là bởi vì lúc đó thì chúng ta biết rằng Chiêm Thành thường quấy phá nước Việt Nam của mình. Họ đem quân tới Thăng Long, họ đánh. Thành vì vậy các vua thời Lý cũng, thời Trần cũng phải đi xuống Chiêm Thành, trước nhất là đánh bại cái sự xâm lược của phương Nam là Chiêm Thành, phương Bắc là Trung Quốc. Và trong cái cuộc đánh chiếm ở Chiêm Thành đó, thì vua Lý đã bắt đến 5.000 tù binh đưa về Thăng Long. Trong 5.000 tù binh đó thì tự nhiên có một người ở trong triều đình thấy lấy làm lạ. Cái người này rất là giỏi về kinh sách đạo Phật. Thành ra vì khám phá ra được cái đó thì các vua Lý mới biết cái người tù nhân đó là một vị sư có tên là Thảo Đường. Thành tức khắc vua triều Lý đã dùng cái vị sư đó như là một thiền sư. Thành chúng ta thấy có một cái sự khác nhau rất nhiều giữa những người theo đạo Phật hay là những người cộng sản. Thời cộng sản thì chúng ta biết rằng ở trong các trại cải tạo thì hàng triệu người, mà hàng triệu người đó là ai? Là những nhà trí thức, những bác sĩ, những kỹ sư, những viên chức của Việt Nam Cộng hòa cũ. Đó là cái giới trí thức của dân tộc là bị bỏ trong cải tạo. Thì tôi còn nhớ rằng trong những năm 75 thì biết rằng có trại cải tạo nhưng không biết có bao nhiêu người. Thì lúc đó chúng tôi, Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam cơ sở quê mẹ, đã cho thế giới biết rằng có 800.000 tù nhân trong các trại cải tạo. Thì không ai tìm hết, bọn nó làm gì mà có thể có 800.000 tù nhân. Thì ông đại sứ của Hà Nội tại Paris tuyên bố trên báo chí tại Paris rằng chỉ có 30.000 tù nhân mà thôi. Rồi có một nhà báo của Đảng Cộng sản, tờ báo Humanité là báo nhân loại, đi về Việt Nam thăm. Thì khi cái nhà báo đó sang thì nói rằng có 50.000 tù nhân tại Việt Nam, trong khi đó cơ sở quê mẹ tung con số 800.000. Thì đến năm 79 đó, thì có một nhà báo Pháp của tờ Paris Match mới về Việt Nam phỏng vấn ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thì ông Phạm Văn Đồng nói rằng Chúng tôi đã trả tự do về cho 2 triệu người, trong các gia đình 2 triệu người, như vậy là có 2 triệu tù nhân. Chúng tôi nói có 800 nghìn. Thành ra quý vị thấy rằng cái lực, cái số lượng của tù nhân nó lớn lao đến bao nhiêu. Và biết bao nhiêu người trí thức, học giả, nhà văn hay là những vị viên chức cũ của Việt Nam Cộng Hòa đã bị chết trong các trại cải tạo. Trong khi đó thì dưới triều Lý, do vua Lý là một người thấm nhuần cái tư tưởng giáo lý đại thừa của Phật giáo, thì lại đưa một cái người tù nhân trở thành một vị thiền sư lớn của Việt Nam, là một trong những cái dòng thiền lớn là dòng thiền Thảo Đường. Thì đây tôi muốn nói đến cái sự hiện diện của một cư sĩ là vua Lý Thái Tông và vua Lý Thanh Tông đã hình thành một cái phái thiền gọi là phái thiền Thảo Đường, đến từ một người tù nhân. Chúng ta thấy cái sự cư xử của Phật giáo đối với con người nó khác với sự cư xử của một cái đảng chế độ độc tài toàn trị cộng sản.
Quý khán giả đang nghe cư sĩ Võ Văn Ái nói về vai trò người cư sĩ và ngụ giới trong quá trình đóng góp của người Phật tử Việt Nam từ những thế kỷ đầu tái lập tại Giao Trang.
Thì trong Lục Độ Tổ Kinh nó gồm có 8 quyển và nó có 6 chương và 91 truyện. Nếu chúng ta đọc 91 truyện trong Lục Độ Tổ Kinh thì chúng ta sẽ thấy cái giáo lý của Đạo Phật trong vấn đề cứu nước, cứu dân, cứu người nó như thế nào. Cái mà ngày hôm nay Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang gọi là giải trừ quốc nạn và giải trừ pháp nạn. Thì cái quan trọng nhất của Lục Độ Tổ Kinh này như quý vị biết rồi, tức là cái 6 pháp Ba La Mật. Sáu pháp Ba La Mật nó gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Và 1/3 của Lục Độ Tổ Kinh là đặt nặng trên vấn đề bố thí. Mà bố thí thì quý vị ai cũng biết rồi, tức là mình cho những cái người nghèo không có áo quần, mình cho áo quần, người bị bệnh mình cho thuốc men. Thì đó là cái tính chất bố thí mà ai cũng biết hết, nước nào có cái đó. Nhưng mà cái bố thí ở trong Phật giáo không phải chỉ bố thí tiền bạc, thuốc men không mà thôi, mà còn phải bố thí cho cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Cái đó gọi là pháp thí, tức là cho cái pháp. Như ví dụ chư tăng trong 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai, đang giảng những cái giáo lý cao sâu của Đạo Phật, cái đó gọi là pháp thí, tức là tặng cho quý vị cái dòng pháp nhũ của Đức Phật, để quý vị dùng cái pháp nhũ, cái dòng pháp nhũ đó làm cái hành trang đi vào cái cuộc đời, bảo vệ cho cái tự thân mình mà đồng thời cứu độ cho những người khác. Đó là pháp thí. Nhưng mà ngoài cái tài thí, pháp thí, nó còn có cái vô ý thí nữa. Tức là chúng ta sống trong một cái xã hội ngày nay, chúng ta sợ hãi, chúng ta âu lo. Âu lo không có công việc làm, không biết ngày mai người ta đuổi sở thì làm sao mà có tiền để trả nhà đó. Rồi âu lo là bị đàn áp như ở tại Việt Nam. Thành ra con người sống trong sự sợ hãi, âu lo triền miên. Thì Đạo Phật, cái giáo lý của Đạo Phật đem đến cái tinh thần vô ý, tức là tặng cho con người cái tính chất vô ý là không sợ hãi, để chúng ta có thể đương đầu với tất cả những khó khăn, những hệ lụy, những chướng ngại ở trong trần gian này. Thành ra cái bố thí của Đạo Phật nó rất là cao cả. Nó không chỉ cho tiền, cho thuốc, mà nó là tài thí, pháp thí và vô uy thí. Như ví dụ trong cái cuộc đấu tranh có thể nói là sống chết của năm 1963, thì Phật giáo bị nghiêng ngửa. Kể từ tháng 5 cho đến tháng 8, nhất là tháng 8, ngày 20 tháng 8, thì tất cả hàng nghìn chư tăng đã bị bắt vào trong các cái trại tập trung. Thì cái lúc đó là lúc thiết thiết vô cùng, Đạo Phật không biết làm thế nào có thể đòi hỏi cái tự do tín ngưỡng. Thì đùng một cái, ngày 11 tháng 6, Bồ Tát Quảng Đức đã đốt một ngọn đuốc thức tỉnh thế giới, tức là Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu. Thì cái tính chất tự thiêu đó là vô ý thí, tức là ban cái sự không sợ hãi trước nhất cho quần chúng Phật giáo để tiếp tục cuộc đấu tranh đòi hỏi tự do tín ngưỡng, và đồng thời chói sáng trên thế giới cho người ta thấy rằng đừng có sợ hãi để mà ủng hộ một cái chính quyền độc tài. Thì cái đó là cái hình thức của vô uy thí. Thì 1/3 của Lục Độ Tổ Kinh đặt nặng trên vấn đề bố thí. Và trong Lục Độ Tổ Kinh, nếu quý vị có dịp đọc trong 91 truyện, thì quý vị thấy rằng lục độ tụng kinh có ba cái ưu tư rất là đặc biệt của bộ kinh Việt Nam. Cái thứ nhất là ưu tư về con người, cái thứ hai là ưu tư về quốc gia, và cái thứ ba là cái ưu tư về chủ quyền. Đó là cái đặc thù của lục độ tụng kinh. Bởi vì chúng ta biết rằng Giao Châu ở cái giai đoạn đó là bị Bắc Phương đô hộ, chúng ta bị đô hộ suốt 10 thế kỷ. Thì trong cái tình trạng mà bị đô hộ suốt 10 thế kỷ như vậy thì đó là cái ưu tư của người Việt Nam, làm sao mà tranh đấu để giữ lại cái chủ quyền Việt Nam không bị đồng hóa với người Tàu. Đó, thành ra ba cái ưu tư lớn nhất ở trong lục độ tụng kinh là ưu tư về con người, ưu tư về quốc gia, và đã ưu tư về quốc gia thì phải ưu tư tới cái gọi rằng là cái chủ quyền của quốc gia mình. Chúng ta thấy cái ưu tư về con người tức là giải thích cái 6 phép ba la mật là chúng ta sống thì phải thực hiện cái tình thương, lòng từ bi của Đức Phật đó, mà thể hiện cái tình thương tức là bố thí. Và chúng ta phải sống có kỷ luật, đó là trì giới. Và chúng ta phải chịu đựng với những cái gian khổ bằng cái tính nhẫn nhục. Và chúng ta phải năng động chứ không phải là yếm thế, thù đồng. Mà chúng ta phải năng động và chúng ta phải dũng cảm bằng cái sự gọi là tinh tấn. Và chúng ta phải có mưu lược, phải có sáng tạo. Đó là đứng trước những cái sự áp bức, những sự khổ đau, hay ngay cả những người đi làm ăn cũng không phải có mưu lược thì mới có thể làm giàu được. Đó. Và phải có sự sáng tạo, tức là luôn luôn có những cái gì mới thì chúng ta mới có thể thắng được những cái người khác ở trong một cái xã hội. Thì cái sự mà gọi là mưu lược và sáng tạo đó là cái trí tuệ bát nhã. Thành cái 6 phép ba la mật nó đem lại cho con người trước nhất là có một cái đời sống an lạc trong xã hội, và về mặt tinh thần và tâm linh thì nó mang lại cái sự giác ngộ của đạo Phật. Thành ra cái 6 phép ba la mật là cái cơ bản cho mỗi người Phật tử để thực hiện cái giáo lý cứu khổ của Đức Phật. Thì đó là cái ưu tư con người, tức là nó đào luyện mình phải có những nhân cách trên vấn đề bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân. Còn về cái ưu tư về quốc gia thì chúng ta đọc, như ví dụ đọc trong cái truyện số 9 thì chúng ta thấy ở trong truyện số 9 đó đã nói một cái câu cho thấy rằng cái giáo lý đạo Phật nó thâm nhập vào trong đời sống xã hội, trong đời sống quốc gia. Đó là cái câu gọi là ngũ giới thập thiện chỉ vi quốc chính, lấy năm giới và 10 điều lành tức là thập thiện như là một cái nền chính trị bảo vệ quốc gia. Đó, thành hết nhiều khi mình ở bây giờ đây có rất nhiều người sợ rằng hay là tố cáo rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm chính trị, mà chính trị là hai cái chữ mà người Việt Nam nào cũng sợ, cũng ghét và muốn lánh xa. Bởi chính trị là như Việt Nam mình thì nó đi đôi với chữ xôi thịt. Chính trị tức là giành giật cái ghế ở quốc hội, giành giật cái chức ở trong chính phủ, rồi thì người này tranh chấp người kia, người này giết người nọ để mà giành giật cái chức của mình. Nhưng mà cái chính trị ở trong đạo Phật ở ngay cái thời kỳ thứ ba đó đã lấy cái nền tảng là năm giới và 10 điều lành thập thiện để mà thể hiện một cái nền chính trị cứu dân chứ không phải đàn áp dân lành. Hay là có những cái câu nói là nếu mà không có năm giới và 10 lành thì nước sẽ không thể nào có thái bình được. Đây cái kinh ở thứ ba đã nhấn mạnh đến như vậy. Hay là lấy 10 điều lành làm cái quốc pháp, tức là cái pháp để trị nước phải quy dựa trên thập thiện, tức là 10 điều lành. Hay là thực hiện 10 điều lành làm trì pháp, thì tất cả những cái gì mà có tính chất là chính trị an dân của cái giai đoạn thế kỷ thứ ba trong lục độ kinh thì đều kê dựa vào năm giới và 10 điều thiện, ngũ giới và thập thiện. Đó là cái ưu tư mà chúng ta thấy được trong cái lục độ tụng kinh qua rất những cái truyền ở số 9, số 23, số 82 là truyền số 91 thì đều có một cái ưu tư là làm thế nào để giữ vững một cái quốc gia mà quần chúng được an lạc, được hạnh phúc và no ấm. Cái ưu tư thứ ba của lục độ tụng kinh như tôi nói là cái ưu tư là chủ quyền. Bởi vì chúng ta sống trong cái cảnh mà bị Bắc Phương xâm chiếm, thành ra có người Việt muốn giữ được cái bản chất của Việt Nam thì phải giữ cái chủ quyền của mình. Nếu không thì mình sẽ bị đồng hóa và lúc đó mình sẽ bị như một cái quần huyền của Tàu, như Quảng Đông, Quảng Tây. Đó, chúng ta biết rằng người Việt mình xuất phát từ 100 cái dân tộc gọi là Bắc Việt. Nhưng mà trong 100 cái dân tộc Bắc Việt đó thì đã bị đồng hóa hết. Chỉ có một cái tộc Việt là nước Việt Nam mình là không bị đồng hóa như là một vùng quyền của Trung Quốc. Đó là nhờ cái bản sắc dân tộc luôn luôn ưu tư tới giải phóng con người, giải thoát con người, ưu tư tới quốc gia và ưu tư bảo vệ cái chủ quyền của quốc gia của mình. Cái mối ưu lo rất lớn của luận thừa là mất nước. Thì ví dụ có những câu nói là bỏ nết hành của Phật Pháp mà làm điều tà nguy của quỷ yêu, chuyện mất nước sẽ xảy ra rất rõ ràng. Tức là chúng ta phải chọn lựa giữa những cái hành của Phật Pháp và những cái điều của ma quỷ. Chúng ta đứng trong Phật Pháp, chúng ta không theo ma quỷ thì tà nguy thì sẽ không mất nước. Hay là có những câu làm vua mà bỏ cái sự giáo hóa chân chính của Phật, đi tôn sùng yêu quỷ, thì đó là nền tảng của sự mất nước. Thì vì thế chúng ta áp dụng cái câu đó từ thế kỷ thứ 3 vào thế kỷ thứ 21 thì rất là rõ ràng. Phật Pháp hiện nay đang bị đàn áp tại Việt Nam, không thể phát triển được. Mặc dù có một cái giáo hội của nhà nước lập lên, mặc dù họ nói là họ có 40.000 tăng ni và toàn thể Phật tử đều ở trong cái giáo hội của nhà nước, nhưng mà khổ thay cho chúng ta, giáo hội nhà nước là một cái công cụ chính trị của Đảng Cộng sản, chứ không phải là một cái giáo lý cứu khổ đi vào trong những cái vùng sâu, vùng xa, trong những cái làng nghèo để cứu khổ bằng cách là thiết lập những cái hệ thống trường học, những hệ thống nhà thương để giúp đỡ cho quần chúng. Chúng ta không làm được việc đó, bởi vì cái giáo hội Phật giáo của nhà nước chỉ có mặt làm công cụ chính trị cho Đảng mà thôi. Trong khi đó một cái giáo hội dân lập chính thống là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì bị đàn áp. Hai ngài lãnh đạo của giáo hội chúng ta là Đức Cố Tăng Đông Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là bị tù, bị lưu đày, rồi bây giờ vẫn bị quản chế. Đức Cố Tăng Thống thì buồn thay ngài viên tịch từ năm ngoái, còn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cho tới giờ này sống trong cái Thanh Minh Thiền Viện như là một cái nhà tù, bị quản chế hoàn toàn. Thì nếu mà các ngài lãnh đạo giáo hội mà không thể nào mở những cái khóa tu học như hôm nay, không thể nào đi vào trong những cái vùng nghèo cứu trợ cho dân lành, thì làm thì cái đạo Phật nó còn ý nghĩa gì nữa đâu. Năm 1994, Hòa Thượng Thích Quảng Độ cầm đầu, dẫn đầu những cái phái đoàn đi cứu trợ ở miền đồng bằng sông Cửu Long, bởi lúc đó có 500.000 người bị lâm lụy. Thì ngài về đi cứu trợ lần thứ nhất được, lần thứ hai được, lần thứ ba là bị bắt cùng chung với tất cả chư tăng ở trong viện Hóa Đạo. Và năm 1995 thì ngài bị xử án 5 năm tù. Đi cứu trợ mà phải chịu cái án 5 năm tù thì đâu có phải là Phật Pháp đâu có thể xiển dương được nữa. Thành chúng ta thấy rằng ngay ở trong cái bộ kinh vào thế kỷ thứ 3 đã nói rằng làm vua mà bỏ cái sự gọi rằng là giáo hóa chân chính của đạo Phật, đi theo cái bọn tà nguy thì nước sẽ mất. Hay là trong cái ưu tư chủ quyền đó đã nói rằng cái lòng tham là một cái lưỡi dao giết người, là cái nền tảng của sự mất nước, tham sân si. Chúng ta thấy hoàn toàn những cái giáo lý của đạo Phật đều được đem áp dụng vào trong quốc gia để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ con người, đem lại an vui hạnh phúc của đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta thấy cái tính chất tích cực, tính chất cứu khổ của đạo Phật ở trong cái lục độ tập kinh.
Xin mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 về vai trò người cư sĩ và ngụ giới trong quá trình đóng góp của người Phật tử Việt Nam từ những thế kỷ đầu Tây lịch tại Giao Châu của cư sĩ Võ Văn Ái trong chương trình phát thanh tuần tới.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên.